đại chúng thân mến, giờ khai thị. Khai thị tức là khai thị những cái pháp môn tu. Thì quý vị nhớ là Đức Phật để lại tới 84.000 pháp môn tu. Có nhiều người người ta không hiểu á, hoặc ta hiểu cạn quá đi. Ta nói là mình, chẳng hạn bây giờ mình tu theo pháp môn nào mình cứ giữ pháp môn đó tu thôi. Thí dụ nó ở giờ mình tu tịnh thì mình cứ lo tu tịnh độ. Hai người đó tu thiền, giờ tôi cứ lo tu thiền thôi. Thì cái đó nó là hiểu lệch cái ý. Bởi vì 84.000 pháp môn đây là để cho chúng sanh hay là đệ tử của Phật, để là phải chú là giờ nào, ngày nào làm việc gì thì nó có cái pháp môn đó hết rồi á, mình phải tu cho nó đúng, hiểu không? Tu phước nè, tu huệ nè, tu thí dụ như bây giờ quý vị làm các việc nhập ở trong chùa, gánh nước, bữa củi, nấu ăn, quét nhà, phải hiểu trong mỗi cái việc đó là mỗi pháp môn hết rồi trơn á, nhớ vậy đó, tụng kinh, niệm Phật, bái sám là mỗi đó là một cái pháp môn thôi, chứ không phải là pháp môn là mình lựa. Ví dụ 84.000 pháp môn rồi giờ mình lựa chỉ có một cái pháp môn nào, cái đó nói như vậy nó lệch, nó không có viên dung với lại cái đạo lý đó. Thì nói như vậy để làm chi? Để quý vị biết ngay những cái việc làm đạo hàng ngày của chúng ta người xuất gia, mỗi một việc làm giống như nó khác nhau, nhưng mà mỗi một việc làm là mỗi pháp môn tu hết. Thì cái vấn đề mà quý vị tụng kinh cũng là pháp môn tu, bái sám cũng là pháp môn tu, làm cho nó đúng với sự lý, cho nó viên dung ở trong cái việc đó gọi là pháp môn, coi như là gọi là con đường đi lên quả giác Phật đạo đó, xử lý viên dung ở phương thành Phật đạo, nhớ nghe không, xử lý. Thì bữa nay mấy bữa trước thì thầy đã nói cho quý vị về cái lý của an cư kiết hạ rồi nè, nói về cái lý của đạo lý kim cương nói rồi nè, cái đạo lý tức là cái lý ở trong đạo về cái vấn đề tu thiền tu tịnh rồi nè, tuần rồi đó. Thì bữa nay thầy muốn nói về cái đạo lý ở trong một cái bài, gọi là một cái bài, thường thường ta gọi là bài kệ, chứ hễ những cái bài kệ nào mà Đức Phật nói ra thì cũng đều là kinh hết, mà hễ cái bài kệ đó mà chư tổ mà nói ra thì ta gọi đó là kệ hoặc là tụng, bài kệ, bài tụng, tiếng Phạn nó kêu là gatha hoặc là karika, karika là bài tụng, gatha là bài kệ. Còn cái bài này theo thầy nghĩ là chắc cũng xưa, chứ không phải là mới đây đâu. Thì cái bài mà thầy hôm nay nè, để cho quý vị đứng về chữ nghĩa, cái đọc lên là quý vị nào khác khá là hiểu liền, không có gì khó. Nhưng mà cái lý là một chuyện khác nữa, chưa chắc gì hiểu. Kể cả các vị mà rất khá đâu vậy, thành là phải chú ý để nghe về cái đạo lý của cái bài mà thầy đường khai thị rồi, là một cái pháp môn tu. Vậy cho nên ví dụ như mỗi ngày quý vị tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú cũng là pháp môn tu. Quý vị tụng Di Đà, Hồng Danh, Thí Thực cũng là pháp môn tu. Quý vị mà ngồi quả đường thọ trai, cái mình dâng cơm lên cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật vân vân, pháp môn tu, pháp môn tu hết. Chứ đừng tưởng đó là không phải là pháp môn tu, rồi tính 84.000 pháp môn là pháp môn nào đâu. Nhớ quý vị nhớ nhờ. Thì cái bài kinh, bài kệ mà thầy sắp khai thị đây thì đơn giản lắm, ở đây cũng có nhiều vị thuộc lòng rồi nữa, có nhiều vị thì đọc lào nhưng mà chưa thuộc, cũng có ít vị thì chưa biết, nhớ mà biết. tức là cái bài ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, gì nữa nhớ không, đồng triển oai quang phổ chiếu lâm, gì nữa, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, bốn câu nữa, 10 điểm ngon lành, nhớ đi, 4 câu nữa, nói lớn để lãnh điểm cho nói gì trong miệng ra nghe, 4 câu khác, lãnh điểm của Phật, điều này không có điểm nào, trò rớt hết, hả? Ừ. Vô thủy kim sanh chư nghiệp chướng, nghiệp chướng tạo chướng thì cũng được, lục căn tam nghiệp chúng thiên vương, nhất niệm viên quang tội tánh không, câu đó là nói hoàn toàn lý á, nhất niệm viên quang tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh, hay là đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh, đó 8 câu. Thì nói về cái sự, cái nghĩa thì nói cái quý vị hiểu liền à, nhưng mà cái thâm lý, cái đạo lý chưa chắc gì hiểu, thành là phải khai thị. Đúng lý là không khai thị được đâu, nhưng mà phải phương tiện để mà khai thị. Cái nghĩa đó, cái nghĩa này không, ngưỡng nguyện tức là trải hết cái tâm của mình, chữ ngưỡng là ngửa lên như thế này nè, chữ ngưỡng tức là trải hết cái lòng thành của mình để mà nguyện cái gì, ngưỡng nguyện bổn sư nói về sự là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, nói về sự đó là Đức Phật A Di Đà, trải lòng thành của mình để nguyện đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà. Rồi kế đó nữa là ai? Kế đó nữa là Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng. Còn cũng ngưỡng nguyện luôn cả Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Cái Lòng Đại Bi, Đức Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, có cái tâm đại chí, đại hùng, đại chí, đại lực đó, và Thánh Hiền Tăng. Còn các cái vị Thánh Hiền, các vị Bồ Tát nữa, các vị A-La-Hớn nữa, đủ hết. Đó, thấy không? Nói về sự đây thì cắt nghĩa về sự trước, rồi Thầy mới nói lý sau, cái lý sau. Đó. Kêu là đồng triển oai quang phổ chiếu lâm, cái câu này cũng nghiêng nặng về lý nhiều hơn đó, nghĩa là nhờ các ngài đó là ai, là Đức Bổn Sư, Đức Vô Lượng Thọ, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, các vị Thánh Hiền Tăng, nghĩa là các ngài đồng chuyển cái oai thần, chuyển chuyển cái yến sáng, triển chuyển oai quang, oai tức là cái oai thần chi lực, tức là cái sức hùng lực của các ngài mà tu trì đó, triển chuyển đó, kêu là triển chuyển cái oai quang phổ chiếu lâm, thì khắp soi tất cả đến muôn loài chúng sanh, hệ chúng sanh nào mà có cái hiểu biết, chúng sanh nào mà có cái tánh biết, là coi như là nghĩa là kêu là đi thẳng vào trong đó hết. Chiếu lâm, chiếu là soi, lâm là đến đâu, đến tận ở nơi cái hiểu biết của mỗi loài chúng sanh. Nói về sự nghe không, đây Thầy nói về sự đó nghe không. Cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, cộng là chung, là cộng đồng, chữ tứ là cho, trong bài tứ là 4 đâu, tứ là cho, nghĩa là coi như là tập hợp lại cái đại hùng, đại lực, đại từ bi đó, rồi để mà ban cho. Cộng tứ minh gia tức là minh quân gia hộ, nghĩa là một cách nhiệm màu một cách cái này không phải là không phải một đơn, không phải nói cho cái người đó mạnh, cho cái người đó giàu, cho cái người đó sang mà gọi là minh quân được. Cái này coi như là ở trong một cái cảnh nhiệm màu minh quân gia hộ, kêu là gia bỉ, tức là cũng như gia hộ vậy đó, kêu là cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, đều bình đẳng, chữ hàm là bình đẳng để mà cứu vớt cho muôn loài chúng sanh. Đó là bốn câu đầu thầy nói về nghĩa, về sự đó, về sự đó, bốn câu chót. Vô thủy kim sanh chư tạo chướng, các cái tạo chướng, các cái nghiệp chướng từ vô thủy cho tới bây giờ, cho tới bây giờ mình đương mang cái thân này nè. Vô thủy kim sanh chư tạo chướng, vô thủy là từ vô thủy, kim sanh là đời này nè, các cái tạo chướng từ vô thủy cho tới bây giờ đây nè, đều do ở đâu? Tức là lục căn tam nghiệp chúng khiên vưu là cái tạo chướng, cái nghiệp chướng đó là do sáu căn. Sáu căn là sáu cái giặc á, nó làm giặc cho mình đó. Qua học rồi là lục tạc đó, sáu căn đó, chứ là ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp luôn luôn đây nè, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây nè, mình tạo nghiệp là do ba nghiệp chứ cái gì đâu, thấy không? Ba nghiệp mà nếu mà mình khéo một chút á, thì nó lại cũng cái ba nghiệp đó nó chuyển thành thiện. Mà nếu mà không khéo một chút á, thì trong ba nghiệp đó nó là hoàn toàn ác. Mà cái tạo cái nghiệp nhân ác xấu thì phải lãnh cái quả ác quả xấu, nhân nào quả nấy. Trồng cái cây gì thì có cái trái nấy, trồng ớt thì có trái ớt, trồng cam thì có trái cam, trồng chanh thì có trái chanh, trồng khổ qua thì có trái khổ qua, không có chạy ngõ nào hết trọi trơn á, thấy không? Cho đó lục căn tam nghiệp chúng khiên du, nghĩa là các cái lỗi lầm nó gây ra là bởi ba nghiệp, bởi sáu căn. Chúng khiên vô nghĩa là các cái sự lỗi lầm, các cái sự mê hoặc, các cái sự mà gọi là vô minh, các cái điều kêu là si mê mờ tối. Lục căn tam nghiệp chúng khiên vô. Cái câu này là một câu mà để mà nói hoặc cái lý cho quý vị hiểu. Rồi tuy như vậy đó, từ vô thủy tới bây giờ, vô thủy kim sanh kim giờ trước lục căn tam nghiệp chúng, nhưng mà nhất niệm viên quang tội tánh không. Một niệm mà chúng ta đã tròn sáng rồi, nhớ nghe, kêu là mê nhất kiếp, ngộ nhất thời á. Cho nên tu hành phải giữ cái nhất tâm thanh tịnh luôn luôn. Một niệm mà họ đã tròn sáng á, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng từ vô thủy cho tới bây giờ băng tiêu hết, giống cùng như là nước đổ tạt nước sôi ở trên băng trên tuyết, hãy đổ cái đoạn tan liền, nhớ không? Hãy nhất niệm viên quang tội tánh không. Bởi vì cái tánh tội nó đâu có, nó không có, thành thử ra tại cái tâm của mình nó mờ tối mê muội rắc rối cho nên mới có cái tội. Cho nếu mà bây giờ cái tâm của mình nhất tâm nhất đức, cái tâm của mình chánh niệm phân minh, cái tâm của mình coi như là sáng ngời, thì tội nghiệp nó không có dính đâu được, nó không vướng đâu được, nó tan cấp kỳ. Nhớ quý vị nhớ đó, đây là mới nói sự, nói kêu là giải nghĩa cho quý vị nghe vậy thôi, rồi còn phải đó, kêu là lục căn tam nghiệp chúng khiên vương, nhất niệm viên quang tội tánh không. Quý vị không? Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Cái câu chót đó là hoàn toàn nói cái lý mà bao trùm cả tám câu. Nếu mà cái khi mà cái tâm mình nó đã nhất rồi, tâm mình không còn vọng, không còn điên đảo, không còn rắc rối, nó đã nhất rồi, thì bình đẳng cái tâm đó nó tỏa khắp cả pháp giới, chứ không phải là riêng một chỗ mình ở đâu. Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh, cái tâm mình đã bình đẳng rồi, cái tâm mình đã tịnh rồi, thì tự nhiên là chỗ nào cũng tịnh hết, ở chỗ nào cũng tịnh hết. mình giả sử mà muốn đi độ sanh xuống địa ngục ở dưới cũng thanh tịnh như thường, cho nên Đức Địa Tạng ngày mới ở dưới đó. Chứ nếu mà không có vậy thì đâu có Đức Địa Tạng ở dưới địa ngục. Đó, quý vị thấy không? Đó, đó là nói cái chữ với cái nghĩa. Thêm chút cái sự nữa quý vị thấy. Bây giờ ý chính bữa nay thầy nói là muốn nói cái đạo lý của cái bài đó. Cái lý trong đạo của cái bài đó để cho quý vị rõ. Thì một cái điểm chung chỗ này là quý vị phải kêu là khắc cốt minh tâm nè, phải nhớ tất cả quý vị, nhất là quý vị phụ nữ phải nhớ sáng, coi như là cái sáng suốt tâm hồn để mà nhận định, chứ không thôi thầy không nhắc tới đó thì nó lình bình tấu thui trong đó rồi giảng rồi chút nữa rồi nó không quên hết, nó đi nó mất tiêu hết, nó không lý nói về cái lý nữa. Bởi vì cái lý nói không được, nó khó quá, nó sâu sắc tới vậy lắm. Cái lý nó phải hậu cái ý để mà nhận thôi. Khi mà quý vị mà ngồi thiền mà cái tâm nó đã thanh tịnh rồi á, thì hậu cái ý để mà nhận cái lý đó, cái lý đạo á. À, chứ còn thiệt ra mình không có cái giờ ngồi thiền, tức nhiên là nó còn đậm quá, nó đậm quá thì không bao giờ nhận được cái lý đạo cao siêu được. Bởi vì cái đó kêu là cái lý đạo nó cao siêu, nó màu nhiệm, nó quyền diệu. Phải đem cái tâm Phật của mình á, đem cái tánh kiến văn giác tri mà thiệt là chánh hiệu á thì mới nhận nó dễ. Còn mà đem cái kiến văn giác tri mà nó còn có cái tạp loạn ở trong á thì nhận cũng không được. Nhớ hiểu thành nó phải nhất tâm để mà nhận. Thì bây giờ thì giảng qua cái lý. Thì vì vậy cho nên quý vị biết là thầy đã thường nhắc á, ở trong đạo Phật quý vị phải hiểu, từ một cái việc nhỏ mà Đức Phật đã chế ra, chư tổ đã chế ra, cho đến một cái việc lớn. Từ một cái việc mà thầy nói cho tập, nghĩa là dâng hoa để mà cúng, rồi dâng hương để mà cúng, cắm đèn để mà cúng, cái chuyện kêu cái chuyện tầm thường, cái chuyện mà gọi là cái chuyện nó theo ngoài đời cũng nít làm đó, nó cũng có sự lý viên dung ở trong đó. Nếu mà chúng ta cứ hiểu về cái sự tướng mà làm á, cứ dừng bông thì cứ dừng bông đi theo cái ý, cái kiểu gì mình á, hay là cắm nhang cắm đèn, hay là cúng nước là cứ làm thường á, thì cái đó nó thuộc về sự không á, không có cái còn có cái lý màu nhiệm ở trong nữa trong á, mà sự lý viên dung mới phương thành Phật đạo. Nếu mà người hành đạo tu mà cứ lo về sự không mà bỏ lý là không biết, cứ lo về sự lo đâu đâu, nó trở thành ra cái đạo mê tín dị đoan, nó trở thành là một cái đạo gì nó quái dị, nhớ không? Mà còn có nhiều người á cứ nói lý không, nói lý rồi bây giờ mình tu là mình phải Phật thức tâm rồi, còn gì phải làm gì nữa cho nó mất công, hay là tâm tức Phật rồi, hay là gì đó phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, có gì đâu nữa phải là tu, phải ăn chay, phải đi chùa, phải lễ Phật, phải gì cho nó mất công. Đó kêu là chấp lý và bỏ sự, thì nó lại càng nguy hiểm sắp 10 lần mà hành sự mà không biết lý. Cho nên một vị tổ sư nói ở trong luật giải, vị tổ sư đó nói rằng thà cứ chấp có như núi tu di để cho chúng sanh người ta làm, đừng có nói không như cái hạt cải mà rồi chúng sanh không có làm. Không có làm tức là sẽ tạo cái nhân tấu tâm mê mờ, tức là cái nhân địa ngục. Biết rằng cái việc có hình tướng này, cái gì sự tướng này, nó không phải là rốt ráo của đạo Phật, nhưng mà thà rằng nói có để cho người ta làm, đừng có nói không để mà trưởng dưỡng cái con ma giải đãi, con ma làm biến tột độ đó. Quý vị hiểu không? Vì vậy cho nên quý vị phải hiểu, mình hành sự hàng ngày đây nè, cái đó không phải là rốt ráo của cái con đường giải thoát đâu, không phải là quả vị Phật, ở đâu chỗ đó đâu. Nhưng mà bỏ chỗ đó không được, bỏ cái hành đạo, cái thức khuya dậy sớm, cái kêu là tương rau muối mặn đạp giỏi giỏi sành nhất nhật công phu nhất nhật nè, bỏ cái đó không được. Bỏ cái đó để mà cầu cho được quả vị Phật, để cầu cho được thành Phật đó, thì chẳng khác nào cũng như cái người nấu cá mà muốn cho thành cơm. Nó hoàng nghĩa là đem cả điện lực để mà nấu đi nữa, khác nó cũng hoàng khác, không khi nào nó thành công được hết rồi. Bởi vì nó không phải là cái nhân cốm. Thế mà quý vị phải hiểu cái đó. Mà không ai mà kêu là quan trọng bằng quý vị. Bởi vì quý vị là người kêu là Đại Phật Tiên Dương, thuyết pháp lợi sanh, báo Phật ân đức. Quý vị là thay thế cho Ngâu Tam Bảo, thay thế cho Đức Phật, thay thế cho Tôn Pháp. Mà quý vị không hiểu cái đó là ai hiểu? Hiểu cái đó là gì? Tức là xử lý phải dung thông. Ra làm một cái việc gì, sự nó ra sự, nó đúng với cái ý nghĩa của sự. Nhờ nó sự ra sự đúng ý nghĩa của sự đó, nó hiển được cái lý đạo. Hiểu không? Còn nếu mà mình làm sự, không ra cái gì hết, thì hỏi làm sao mà hiển được cái lý đạo. Nhớ ngàn đem hết cái tâm để mà quý vị hiểu cái đó. Do đó cho nên cắm một cái nhang cũng phải học, cắm một cái đèn cũng phải học. Đừng có tưởng rằng là cái chuyện dư sức. Trừ những người nào họ có một cái trí quá đã sẵn, rồi họ chuyển từ cái trí quá tầm thường thế gian đó, họ chuyển qua cái trí quá xuất thế gian, phải biết cái chuyển đến chút thì nó mới thâm nhập được. Nếu mà không biết chuyển thì cũng không làm gì được. Vì vậy cho nên nhất người ta phải khi mà hành đạo, cái lúc mà vào chùa hành đạo, còn người ta học đạo rồi người ta hành đạo, trong một lúc vừa học vừa hành, học đâu hành đó, học đâu hành, hành là vậy đó. Để một ngày nào mình đạt đạo rồi mình mới ra mình quá đạo được. Chứ còn nếu mà mình không hiểu cái đó, mình không có đạt được cái đó, thì mình ra mình quá đạo là quá cái gì? Rồi quá đạo nó trở thành đời, quá đạo rồi cái nó trở thành cái gì đâu, nó không có thành là cái trở về cái chân lý. Đó, phải nói rộng và nói chung để quý vị hiểu cái điểm chung đó. Xử lý phải dung thông. Cái nào mà mình chưa hiểu về lý á, là luôn luôn phải hỏi liền. Hỏi những cái bậc mà đi trước, cái bậc mà người ta kêu là xử lý dung thông á, nhị đế dung thông, tam mũi ấn á, chơn đế tục đế, chuyện đời chuyện đạo, tất cả chuyện gì về sự tướng người ta hiểu, mình phải hỏi. Còn cái bài bữa nay á, là để khai thị cái đạo lý, là nói về lý á, thì như thầy vừa nói đó, tất cả trong 84.000 pháp môn hay là công việc làm gì của mình hàng ngày đấy nè, thì cuối cùng đều quy trở về cái tâm thiệt của mình hết. Quý vị để ý đi, không có thể nào mà quy về ở đâu khác xa được. Mà do đó cho nên mới có cái điểm mà kêu là hầu sự hướng lý, hầu tánh hướng, hầu tướng hướng tánh, hầu tự hướng tha, hầu nhân hướng quả, cái gì hầu hướng ấy. Hầu sự hướng lý, mình làm tất cả những cái sự tướng làm đạo đấy là mình phải quy về cái lý đạo hết. Hầu tướng hướng tánh, mình làm những cái hình tướng, những cái gì bên ngoài đấy, mình phải quy về ở nơi cái lý tánh hết, cho mình và cho pháp giới chúng sanh. Ngay cả cái vấn đề mình tụng kinh cũng vậy nữa. Ở trong sách Thánh Nhân người ta nói cái câu gì quý không? Tạo chúc thì cầu minh, đọc thơ thì cầu lý. Nghĩa là tạo cái đuốc là để mình cầu ánh sáng, cầm cái đuốc để mà soi cái ánh sáng để người ta thấy đường đi, khỏi sụp hầm sụp hố, khỏi vị trong gai đó, kêu tạo chúc cầu minh. Đọc thơ là phải cầu lý. Mình đọc sách, mình đọc kinh, mình phải tìm cái lý ở trong đó. Chứ còn cái chữ cái nghĩa là tầm thường lắm, chữ cái nghĩa là nó không có siêu việt đâu. Chữ nghĩa là để nhờ cái chữ nghĩa đó để mình thấu triệt cái lý. Mà cái lý mới thiệt là cái chính yếu của mình, coi như là thấu nhập
thể nhập thông suốt. Thì trở lại chính yếu cái bài mà quý vị mới vừa nghe đó, mà nói về cái lý, điều là quy trở về lại với cái tâm của mình nó trở đó. Nhớ kỹ, tất cả những việc gì quý vị hành đạo tu hành suốt cả ngày nè, 24 tiếng đồng hồ nè, quý vị đều phải quy trở về lại cho cái lý tánh, cái chân tâm của mình được rồi, chứ không có cái gì khác hết. Đó, cho nên mới có cái câu cá học vô vi, mỗi người phải học cái vô vi là cái đó, cái tâm á, hiểu không? Giải không được, thầy không biết cái cách gì mà nghĩa là cái giải cái gì nói nó cũng lệch, là quý vị phải hiểu cái nòng cốt, cái chính yếu ra, thì quý vị nhận cái lý, cái tâm quý vị nhận, cái tâm sáng của quý vị đó nhận đó, mà nhận được như vậy người ta gọi là nhất văn thiên ngộ. Nghe cái một lời ra thôi, ta có thể là ngộ đạo, ta thành Phật, là nhận cho được cái điểm, mà cái điểm mà về cái đạo lý tu hành. Đó. Cái bài ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ nói về lý á, là làm việc gì cũng vậy, cũng phải hết lòng hết dạ mà làm thì cái việc đó nó mới thành. Hết lòng hết dạ của ai? Của mỗi người. Còn nếu mà làm cái việc gì mà một cái việc giàu là tầm thường, dầu là quét nhà rửa chén, mà chúng ta không có hết lòng hết dạ mà làm thì nó cũng không đi thành đâu đâu. Quét nhà quét trước nó dơ làm sao, quét làm sao nó dơ làm trước, rửa chén thì coi đi coi lại rồi thấy cũng còn dơ chảy trong đó, là tại không hết lòng mà làm. Tất cả những việc khác cũng vậy. Ngưỡng nguyện trải hết cái tâm Phật của mình, cái tâm đó, lấy đem cái tâm đó mà ra mà làm, gọi là đem hết cái tâm đó ra để mà mong muốn nguyện cầu. Chứ còn nếu mà bây giờ cứ đem cái vọng ra mà cầu, ví dụ như sợ bệnh quá giờ cầu cho nó hết bệnh hay là gì, nếu mà chỉ đem cái tâm thường thì nó chỉ kết quả thường thôi, nó cũng có kết quả chứ không phải là không có kết quả, nhưng mà cái kết quả đó nó không có siêu việt, nó không có xứng tánh mà tác Phật sự, mà phổ quân chư chúng sanh được. Đó. Cho nên ngưỡng nguyện đó, bổn sư đây á, là trở lại nói với cái kêu là ông thầy gốc. Ông thầy gốc của mình á, là nói về cái lý là chỉ cho cái bản tâm. Cái bản tâm thanh tịnh của mình từ vô thủy tới bây giờ. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đó, cái tâm của mình từ đầu á, là nó sáng suốt, nó rộng thâm, nó coi như là nó vi diệu lắm. Nhưng mà bỗng nhiên có một cái giờ phút nào đó bị vọng động bất giác vô minh, cho nên nó mới sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, rồi mình phải lục đạo luân hồi ở trong lục đạo đó mà chịu khổ. Đó là tại vì cái vọng động bất giác vô minh. Đó. Ta nói thí dụ như bây giờ quý vị đương đầu tiên cho quý vị đương sáng suốt như thế này, là thấy không? Biết giảng đâu mình nhớ, ở đâu mình biết hết. Một người ta gọi là mê. Thầy nói cái thí dụ là để hiểu cái chuyện kia cũng vậy à. Rồi khi mà ngủ cái gì thì ở dưới đó, thì cứ ở trong cái mê đó, thầy nói trên này ở văn này, chứ còn cứ nằm ở trong cái mê đó. Nhiều khi nghĩa là còn thấy chim bao nữa là khác, trong lúc đó nữa khác. Đó, tức là cái mê ở trong cái mê, xong từ cái sáng bỗng nhiên vọng động, ta hỏi tại sao cái sáng rồi cái vọng động bất giác vô minh biểu cắt nghĩa, làm sao cắt nghĩa được? Nó như vậy, nó pháp nghĩ như vậy đó. Nó cũng như bây giờ quý vị đương ngồi nghe, nếu mà quý vị không nhất tâm, quý vị không đem cái tâm Phật, mà quý vị cứ đem cái tâm chúng sanh, cái tâm phiền não, cái tâm hơn thua đó, thì chắc chắn là ngồi hơi mát như thế này, thầy nói nghe êm tai nữa, là tự nhiên là ngủ bất giác vô minh. Đó, cái kêu đó vô minh á. Vô minh á thì trước hết là con mắt nó lờ đờ. Rồi không biết hồi nào, gục hồi nào không hay. Đó, bất giác vô minh. Mà khi mà hãy vô minh như vậy rồi á, thì đâu có thấy cái gì là sáng suốt được nữa, đâu có biết gì nữa. Thấy không? Ta nói cái gì đi nữa cũng không nghe được, không có thấu được. Đồng quý vị thấy không? Rồi nhiều khi phải mê muội cho tới một cái giấc ngủ đêm thường năm canh, cứ liên tục hết chim bao này tới chim bao kia, nghĩa là liên tục. Thì cái cuộc đời như giấc chim bao, cuộc đời mình sống đây nè, không có cái gì là thiệt. Quý vị thấy nó, cái giấc chim bao đó là kêu là cái đó cái tiểu mộng, còn mình đương sống đây là sanh tử đại mộng nè. Có cái nghĩa lý gì ở đâu? Bây giờ mình phải làm sao để mình nhận cho được cái chân lý của Phật, để mình thiệt là thức, thiệt là sáng, thiệt là tỉnh, chứ không còn mê nữa, không còn muội nữa. Thì cái đó đó tức là mình nhận được lý đạo quyền thâm sâu sắc tế nhị lắm. Mà ngưỡng nguyện bổn sư là bây giờ đây mình kêu là gì đó, mình luân hồi sanh tử nó đã lâu đời lâu kiếp rồi, bây giờ mình làm sao để mình kêu là mình trở về lại với cái ông thầy gốc của mình. Cái ông thầy gốc tất nhiên là cái tánh sáng suốt đó, bổn sư đó. Mà cái tánh sáng suốt đó là cái tánh gì? Tức là cái bản tánh Di Đà. Cho nên cái chữ Di Đà người ta dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thấy không? Mình trở về với cái tự tánh Di Đà đó, cái tánh mình là cái tánh Di Đà đó, ngưỡng nguyện bổn sư, vô lượng thọ. Thì ở trong cái bản tánh Di Đà đó, nó đủ vô lượng vô biên công đức, công năng, diệu dụng. Chẳng hạn như một cái tâm rất là đại từ đại bi, nó cũng nằm ở trong cái bản tánh Di Đà đó. Cái tâm rất là đại hùng đại lực, nó cũng nằm ở trong cái bản tánh Di Đà đó. Ở trong cái tánh coi như là đại trí đại nguyện, nó cũng nằm ở trong cái bản tánh đó. Cái bản tánh kêu là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Lý nghe, nhớ nhận cái lý nghe, chứ không phải nói gì theo cái sự mà chữ đồng nghĩa đó nữa nghe, nó nhờ biết nó. Ở trong đó có thêm cái chữ thánh hiền tăng. Thánh hiền tăng là chỉ cho các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng. Mỗi một vị thánh tăng là có một cái đức tánh. Ví dụ như các vị Bồ Tát thì như quý vị biết rồi đó, đức tánh của Ngài Văn Thù là đại trí, đức tánh của Ngài Phổ Hiền là đại hạnh, đức tánh của Ngài Địa Tạng là đại nguyện, vân vân. Còn thánh hiền tăng, các cái vị thánh tăng như là Đức Mục Kiền Liên thì Ngài có một cái thần thông đệ nhất, Ngài La Hầu La thì có một cái mật hạnh đệ nhất. Tất cả những cái biểu hiệu, cái danh hiệu đó, nó hàm chứa những cái đức tánh kêu là thiện mỹ. Ở trong cái Phật tánh đó, đủ đức tánh đó hết. Trong cái Phật tánh mình mẫu người mình này nè, trong Phật tánh của mẫu người có đủ hết, mà mình không có hiển lộ được. Cho nên các vị Bồ Tát mới luân phiên ra đời để nhắc với chúng sanh rằng các bạn đều có cái bản tánh này hết trọi đi, bây giờ các bạn phải sợ trở về sống với cái bản tánh đó. Chẳng hạn như Đức Phổ Hiền thì là Ngài luôn luôn Ngài nhắc với chúng sanh rằng phải giữ một cái hạnh để mà tu, giữ một cái nguyện để mà tu. Như Đức Địa Tạng là cái nguyện, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hiểu không quý vị hiểu không? Tất nhiên là hai cái câu đó, ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, rõ ràng là bây giờ mình vươn lên với cái tâm Phật của mình để mà tìm lại với cái tánh thiệt của mình có từ vô thủy trước đó nữa cho tới bây giờ. Cái đức tánh đó là gì? Cái đức tánh đó là một cái tánh căn bản sáng suốt là Phật tánh. Cái đức tánh đó không bao giờ chết, không bao giờ tối, không bao giờ mà ác độc nó nằm trong đó được. Nó đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Rồi cái đức tánh đó nó cũng còn đủ tất cả những cái gì nữa, những cái tâm đại bi, những cái tâm đại từ, những cái tâm đại hỷ, những cái tâm đại xả, có hết. Như Đức Di Lặc Ngài hiện thân ngầu đâu từ đó, thấy không? Ai có buồn gì buồn mà vô mà nhìn cái tượng Ngài cái thì hết buồn. Đó là hiện thân đại hỷ, hoan hỷ luôn đó. Quý vị thấy không? Thì mình phải làm sao để cho cái tâm thiệt của mình đó nó sống dậy, đại hỷ luôn luôn. Cho nên quý vị gắn tăng đi, Phật tử cũng vậy, cái chuyện gì qua rồi là mình đừng có cố chấp. Dầu là mình biết là cái chuyện đó, những cái người đó lỗi đó, phải đó, vô minh đó, tôi thui thui, mình chỉ đừng nên làm vậy. Làm vậy nó không tốt. Đó. Chỉ một lần, hai lần, ba lần mà họ chưa thức tỉnh được, ráng mà chỉ, tìm đủ phương tiện để mới chỉ, rồi bỏ qua. Đừng có nên một cái gì, dầu là cái chuyện tốt, chuyện phải, chuyện thuận, cũng phải bỏ nữa. Hãy nói cho, để hiểu theo cái lý nghe. Chứ không phải là chuyện nghịch. Cái chuyện nghịch như cái chuyện xấu, chuyện ác, chuyện vô phép, vô tắc, cái chuyện vô ơn, vô nghĩa, mình bỏ đã ra. Nhưng mà cái thật sự thật ra, nếu mà cái chuyện tốt, chuyện đẹp, chuyện ơn, chuyện nghĩa, đối với cái tâm Phật giác ngộ, cũng phải xả. Hay còn cái đó là còn vọng, còn cái đó là còn điên đảo, còn cái đó là còn tạo nghiệp. Hiểu không? Hiểu cái lý đạo nó vậy đó. Thành nó phải xả. Mà phải đại hỷ đại xả. Chứ không phải hỷ nghĩa là vui vui ở chút mà ở trong này nó còn ức ức ấp ức ở trong, thì cái đó chưa phải hỷ đâu. Hỷ hết. Ngoài cũng hỷ, trong cũng hỷ. Có nhiều người ở ngoài thì cũng vui vẻ lắm. Thấy thôi tôi không có chấp gì nữa. Nhưng mà ở trong này nó cứ ấm ức ở trong. Không chưa được cái gì hết trơn. Chưa có đại hỷ đại xả. Nào nhớ không? Hương lượng bổn sư vô lượng thọ quan âm thế chi thánh hiện ra đồng tuyển quay quan, làm sao bây giờ đây á, cho những cái đức tánh mà mới vừa kể đó, nhưng là những cái đức tánh vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, những cái đức tánh đại từ đại bi của đức quan âm, những cái đức tánh đại hùng đại lực của đức thế chí, tất cả kêu là mình phải triển khai nó hết, đồng tuyển quay quan. Nghĩa là mình phải dùng cái nhất tâm tinh tấn của mình là người tu á, thì nó mới chuyển chuyển được. Còn nếu mà mình vọng tâm, mình phiền não tâm, mình giải đãi tâm, thì không bao giờ. Nó không có cái quay lực, nó không có kêu là triển khai được. Đồng triển quay quan. Nhờ như vậy đó mới phổ chiếu lâm. Thì cái tâm của mình mà được, một người mà được như vậy rồi, thì có thể là những người khác dễ theo cái gương đó để mà người tu, người ta tu. Do đó cho nên ở trong đạo luôn luôn là vậy đó. Nghĩa là cái người đi trước luôn luôn phải gắng hết sức để làm cái gương cho người đi sau. Thấy không? Chứ còn không phải là đi trước là để mà ăn trên ngồi trước, cái chuyện đó là chuyện nó vô nghĩa đối với người tu. Hiểu không? Mà luôn luôn lúc nào cũng làm gương. Cái gương đó là cái gương gì? Từ bi hỷ xả, sáng suốt, giác ngộ. Luôn luôn mình phải có, luôn luôn để nhớ kỹ á đó. Tất nhiên là khi mà cái tâm Phật mình đã, mình trở về được cái tâm Phật rồi, mình khai thác được cái tâm Phật rồi, thì đồng chuyển quay quang phổ chiếu lâm tất cả những cái tiên sáng giác ngộ, những cái gì đó, không phải là nó đến với cái tâm linh của mình đâu, mà nó sẽ ảnh hưởng người xung quanh liền. Kế đó là tất cả muôn loài chúng sanh. Đó, quý vị thấy không? Cho nên mới nói rằng nhất nhân phát chân nguyên nguyên, thế giới tận thành tiêu dẫn. Một người mà phát được cái chân nguyên nguyên, trở về với cái tánh thiệt của mình mà sống mà tu rồi á, thì cái thế giới này không còn một tấc đất. Xin nói nhìn tham kiểu gì hết. Tức là người mà đã phát tâm được như vậy rồi, người thì người ta nhìn cái thế giới này là một cái thế giới.